Có một Phật tử hỏi câu này. Kính bạch thầy, con nghe người ta thường nói ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe. Ngoài ra con còn nghe khuyên các bậc cha mẹ ăn ở nhân từ, đặng để đức lại cho con, để cha mẹ có thể để đức lại cho con, cho con không? Hai câu nói này có mâu thuẫn với nhau không? Kính mong thầy giảng dạy cho chúng con. Thì Phật tử này hỏi là căn cứ theo cái thông thường là những người xưa hay nói cha mẹ hiền lành để đức cho con, phải không? Thì cũng có những người cha mẹ hiền thấy con cũng có phước, cho nên người ta nói như vậy. Nhưng thực tình trong đạo Phật, căn cứ trên lý nhân quả, thì cha mẹ làm lành là phước ở cha mẹ, con cái làm lành là phước ở con cái, chứ không phải cha mẹ để lại cho con cái. Tại sao vậy? Bởi vì ai gây nhân thì người đó phải gặt quả, ai gieo nhân thì người đó gặt quả. Còn người này gieo bắt người khác gặt thì chuyện nó không hợp lý. Nếu cha mẹ hiền lành để đức cho con mà cha mẹ ác thì để cái gì cho con? Để tội cho con, mà thằng nhỏ sinh ra đâu có làm ác, mà bắt nó chịu tội nó có chịu không? Như vậy thì đó là một cái nó không có hợp với đạo lý. Cho nên căn cứ từ nhà Phật nói rằng cái phần của cha làm thì cha chịu, phần con làm thì con chịu, chứ không phải cha làm con chịu, hay ngược lại con làm mà cha chịu. Nhưng mà nó có sự liên hệ thế này, vì trong nhà Phật dạy nó có cái đồng nghiệp cảm ứng. Nếu người này mất mà họ là có cái nghiệp lành, nghiệp thiện, thì họ có thể tìm những cái chỗ cha mẹ hiền lành họ sanh ra. Thì nó sanh ra như vậy thì tự nhiên do cái trước nó có cái nghiệp lành, cho nên mới sanh ra trong cái cảnh lành. Thì ra đời lớn lên nó hiền lành, rồi nó có phước, nó sung sướng. Thì người thế gian nhìn thấy à, ông đó hiền lành và có con cũng hiền lành, thì nói đó nhờ cha mẹ hiền lành cho nên để đức cho con. Cái sự thật là do người con trước có biết tu, biết ăn ở hiền lành rồi, nên sau này mới sinh ra chỗ hiền lành. Nhưng mà nói như vậy không phải tuyệt đối. Có nhiều người cha mẹ hiền lành mà sanh con không hiền lành, có không? Nó vẫn có. Người trường hợp đó thì sao? Thì trong nhà Phật nói rất rõ. Bởi vì với cái người sinh ra trên thế gian này, chúng ta làm lành, làm phải thì sẽ có những cái người lành họ tìm đến. Nhưng mà thưa quý vị, ở trên đời này chúng ta có những cái nó bất thường. Có khi chúng ta làm lành mà rồi cũng có lúc chúng ta làm ác. Thì trong cái đời của mình có lành rồi cũng có dữ. Có người làm lành, họ nghèo quá, họ thiếu nợ mà chết không có tiền trả thì sao? Thì từ đó thì tự nhiên họ đã có cái nợ rồi. Thì khi họ chết thì người lành tìm tới họ là phải. Nhưng mà có những người chủ nợ họ chưa trả thì thấy sao? Họ không phải tới họ đòi, mà tới họ đòi thì mình cũng phải trả. Cho nên cái người lành mà sanh ra những đứa con nó rất hiếu thảo thì đó là cái người lành khác đến với mình, nữa cái duyên lành gặp nhau. Nhưng mà có những đứa con nó lại là ngỗ nghịch, nó phá của, thì đó là tại sao? Thì tại mình làm lành mà mình còn dai nợ trả không kịp, cho nên bây giờ nó lại nó đòi, chừng nào trả hết thì nó mới hết nợ thôi. Hiểu vậy thì cười, khi sanh đứa con mình rất hiền lành mà đứa con mình nó phát của, mình chịu hết không nổi, thì mình phải hiểu rằng đây là đời trước mình có cái chủng tử lành, nhưng có lẽ mình phai nợ ai đó, tới chết mình chưa trả kịp, cho nên giờ họ tới họ đòi mình, thôi thì mình cứ trả. Còn những đứa con hiền lành là những cái chủng tử tốt, họ tìm đến để gặp mình, cho nên cha mẹ lành, con cái lành, đó, đó là cái duyên cảm ứng hay là cái nghiệp cảm ứng với nhau. Vì vậy mà ta nói cha mẹ hiền lành để đức cho con là chỗ đó, chứ không phải người cha làm lành rồi để dành cái phước cho con hưởng, không phải vậy. Nhưng mà nó có cái nghiệp cảm, kẻ lành thì lại tìm đến với người lành. Một hai trường hợp đặc biệt, mình làm lành mà nghèo quá thiếu nợ trả không kịp, thì cũng có những cái trường hợp kẻ khác tới đòi nợ mình, thì cái đó là trường hợp đặc biệt. Đó là tôi trả lời cho Phật tử vừa hỏi, chứ nó không có mâu thuẫn. Có Phật tử thì hỏi, có Phật tử hỏi rằng: Bạch Hòa Thượng, trong một buổi sinh hoạt của nhóm, anh em chúng con có đưa ra hai đề tài để thảo luận, nhưng mỗi người giải mỗi ý theo sự hiểu biết của mình, chưa thống nhất với nhau. Vậy hôm nay chúng con cúi xin Hòa Thượng hoan hỷ giảng trạch về hai đề tài ấy, để anh em chúng con được hiểu tường tận hơn. Đó là: một, báo thân; hai là báo thân, quá thân, pháp thân. Đề tài thứ hai: phiền não sanh Bồ Đề hay phiền não sanh Như Lai, vì sao? Thì đây là hai câu hỏi của quý Phật tử đang thảo luận mà chưa ngã ngủ, mỗi người có mỗi ý. Trước hết, đề tài thứ nhất là báo thân hay là báo u. Thật ra cái chữ báo này là báo o chứ không phải báo u. Báo thân là cái thân quả báo. Quả báo có hai: một là quả báo lành thì người ta gọi là phước báo; hai là quả báo dữ thì người ta gọi đó là nghiệp báo. Như vậy thì phước báo là được cái thân do cái đời trước mình làm lành, mà cái thân nó được đẹp đẽ, được trang nghiêm, thì đó là cái báo thân do phước, vì vậy mà gọi là phước báo. Còn mang cái báo thân xấu xa, tàn tật, bệnh hoạn, đó là cái quả báo hay là cái nghiệp báo khổ mà mình phải mang cái thân để đền trả. Thì như vậy báo thân có nghĩa là cái thân để trả lại, đền lại cái phước lành hay là cái nghiệp không tốt của đời trước, cho nên gọi là báo thân. Thì như vậy báo thân là một, là cái thân quả báo, để thân có hình, có tướng, hoặc đẹp hoặc xấu. Còn quá thân đó là đứng về Phật mà nói, thì quá thân là do Ngài chứng được lục thông, rồi tùy trường hợp có khi Ngài dùng cái thần thông biến hóa, thì cái thân đó gọi là quá thân. Còn nói theo cái nhà thiền thì quá thân tức là cái ý niệm mình tưởng tượng ra cái cảnh này cảnh nọ, hay là đi nơi này nơi kia, cũng gọi là quá thân. Còn pháp thân là cái thân không có tướng mạo, không có sanh diệt, mà hằng tri hằng giác, đó là cái pháp thân. Và pháp thân thì không tướng, cho nên nó không có vô thường. Bởi không tướng mà nó chẳng sanh diệt, cho nên nói là pháp thân bất sanh bất diệt, đó là pháp thân. Như vậy thì ba thân: báo thân là thân có hình tướng, quá thân là thân do biến hóa, pháp thân là cái thân bất sanh bất diệt. Người tu đạt đạo thì gọi đó là được pháp thân. Còn cái phần thứ hai: phiền não sanh Bồ Đề hay phiền não sanh Như Lai, vì sao? Tại sao mà phiền não sanh Bồ Đề, hay là tại sao phiền não sanh Phật? Vì Bồ Đề là giác, mà Phật cũng là giác, nó không phải là hai. Tại sao nó phiền não sanh Bồ Đề, thì cái điều này tôi đã giảng nhiều lần rồi. Bởi vì cái Bồ Đề nó không có cái phiền não. Nhưng mà tại sao lại nói phiền não sanh Bồ Đề? Bởi thế này, chúng ta tu, chúng ta được giác ngộ. Phải giác ngộ cái gì? Tôi đặt câu hỏi lại cho quý Phật tử thấy. Nếu mình giác ngộ cái gì thì tự nhiên chúng ta phải trả lời là giác ngộ được những cái lỗi lầm, những cái mê muội trước kia. Tôi nói ví dụ như trong cái nhà này nó đang tối, rồi mình cầm cái đèn ở ngoài đi vô, hay là mở cái đèn đèn ông ở trong nhà, mở lại cho nó sáng, thì mình nói cái nhà sáng là sáng cái gì? Là sáng cái tối trước, phải không? Cái tối trước nó mất, bây giờ hồi nãy nó là tối, bây giờ nó là sáng. Thì sáng, nói sáng là do tối mà nói sáng. Cho nên nếu hồi nãy sáng, giờ mở đèn nó có là sáng không? Vì nó đã sáng rồi, mở thêm cũng không có gì đáng. Nà, như vậy thì nói là sáng là từ tối mà nói sáng. Cũng vậy, nói Bồ Đề là giác. Hãy giác cái gì? Là giác được những cái phiền não của mình. Như bây giờ quý Phật tử tu, hãy tu quý Phật tử làm sao? Nghĩa là khi quý Phật tử nghĩ cái gì sai, cái gì vậy, mình biết cái đó là sai, biết là vậy, mình chừa, mình bỏ, thì gọi đó là tu, phải không? Chứ nếu không có nghĩ sai, nghĩ bậy thì có tu không? Thì đâu có tu gì, phải không? Không nghĩ sai, không nghĩ bậy thì không có tu. Mà chính có nghĩ sai, nghĩ bậy mà biết đó là sai bậy, đó là tu. Biết sai bậy để mà chừa, thì biết sai bậy đó là biết cái gì? Biết cái phiền não. Mà nhờ có phiền não mới có cái biết phiền não. Như vậy cái biết phiền não là Bồ Đề. Mà cái phiền não đó nó có ra thì mới có cái biết phiền não Bồ Đề. Thì như vậy từ phiền não mà sanh Bồ Đề, chứ không gì hết. Còn nếu không có phiền não thì chắc khỏi có Bồ Đề. Ai cũng như ai, ai cũng giác ở trên, phải không? Mà bởi vì có phiền não cho nên phải có cái giác phiền não thì Bồ Đề. Còn người có phiền não mà không giác thì đó là mê, đó là chúng sinh, phải không? Còn có phiền não mà liền giác phiền não thì đó là Phật, là Như Lai. Cho nên nó phiền não sanh Phật. Phật ở đâu ra? Ở đâu ra quý vị trả lời tôi coi. Phật ở trên trời xuống hay là Phật ở đâu lên? Tức là Phật ở ngay trong cái phiền não mình mà ra, phải không? Có phiền não mà biết giác, biết tỉnh để chừa để tránh, đó là có Phật. Còn phiền não mà không biết giác, không biết tỉnh theo nó, đó là mê, là chúng sinh. Như vậy Phật từ đâu có? Phải nói Phật từ phiền não ra đó. Nghe thì lạ nhưng mà nó không phải lạ đâu. Chính đó là cái gốc của sự tu. Hiểu như vậy là chúng ta mới biết tu. Còn không hiểu vậy thì chúng ta không biết tu. Đó là một cái ý nghĩa mấy Phật tử hỏi. Đây rồi tới một cái Phật tử khác. Kính Thầy, con một Phật tử rất ước mong một ngày nào đó được quỳ trước Thầy, nghe những lời giáo lý của Thầy. Sao nghiệp con còn nặng nên chỉ biết Thầy qua văn hình thường, hình Thầy viếng Trung Quốc và văn nghe Thầy thuyết pháp. Quyển sách Bước Đầu Học Phật con thường hằng ghi giữ trong tâm như một tài sản tinh thần. Hôm nay kính xin Thầy từ bi giải ý nghĩa của một đoạn kinh của Đức Phật Thích Ca. Người con nhờ cô Năm ghi lại, nếu được Thầy nhận lời là một điều giảm phúc cho con. Phật bảo Ngài A Nan rằng, con người ta sinh ra ở đời qua quả từ cửa miệng mà sinh ra, nên phải giữ gìn lời nói hơn cả lửa mạnh. Vì lửa mạnh đốt cháy, chỉ đốt cháy được một kiếp này, còn lời nói ác sẽ đốt cháy trong vô số kiếp. Lửa mạnh đốt cháy, chỉ đốt được của chỉ đốt được của cải thế gian, còn lời nói ác khẩu sẽ đốt cháy bảy thuở của cõi của thánh nhân. Cuối cùng con nguyện cầu thầy được trường thọ để dìu dắt chúng sanh trên đường học đạo. Phật tử này nghe trong kinh Phật dạy rằng phải gìn giữ cái cửa miệng. Cửa miệng, nếu mà cửa miệng mình không gìn giữ thì nó sinh ra các cái quả không thể lường được. Lửa thế gian nó đốt cháy người thì nó chỉ đốt cháy một đời, mà lửa từ cửa miệng mình nói bậy mà ra thì đốt cháy mình không biết bao nhiêu kiếp. Thì quý vị nghe câu này có sợ không? Tại sao mà lửa cái cửa miệng nó đốt cháy nhiều lắm vậy? Bởi vì quý vị thấy lửa thế gian nó đốt cháy, có thể đốt nhà, đốt rừng, đốt tất cả cái sự nghiệp của chúng ta chỉ trong đời này, hết cái đó cho nó tắt. Còn cái lửa cửa miệng mình ra thì nó đốt tới đâu? Nếu người nào cửa miệng xấu thì cả ngày nó có đốt không? Đi tới đầu nào cũng làm cho người ta mặt đỏ lên, thấy không? Tại cái cửa miệng xấu cho nên nói tới đâu người ta nổi giận tới đó, thì ta đỏ mặt, tức là đốt thiên hạ hiện tại. Mà hiện tại đã đốt người ta rồi, khi chết cái nghiệp ác đó nó còn lôi dẫn không biết đời nào mới hết. Như vậy thì cái lửa của cửa miệng đáng sợ hơn là lửa cháy rừng nữa. Mà quý vị có sợ không? Cái lửa đáng sợ là không sợ, mà lửa kia thì chẳng qua có cháy hết sự nghiệp hiện tại thôi, chứ không có cháy tới đời sau. Còn lửa cửa miệng nó cháy tuốt tới đời sau nữa mà ta không sợ. Với cái này thì xin bên quý cô là dè dặt nhiều hơn, phải không? Đây tôi không có thiên vị, nhưng mà đó là lẽ thật. Vì cái cửa miệng mà nó hay có sanh vui buồn thì hình như bên nữ nhiều hơn đó. Vì vậy mà quý vị ráng gìn giữ cửa miệng. Nếu mà cái nghiệp xấu từ cửa miệng ra đó thì đó là một cái nghiệp chẳng những nó hại mình đời này mà còn nhiều đời kế tiếp. Bởi vì bao nhiêu cái đau khổ của con người đều là từ nghe cái lời nói của người khác, phải không? Nếu người ta không có biết nói, ví dụ bây giờ tôi nói có một người Anh, người Pháp gì đó mà họ bất bình người Việt Nam, họ liền dùng tiếng Anh tiếng Pháp họ chửi, mà người Việt Nam đó nếu không biết nghe thì sao? Chửi thì kệ họ, mình cười thôi, không có giận tí nào hết. Thì tại vì nghe mà không biết thì không có giận, còn nếu mà nghe mà biết thì sao? Thì nổi giận đùng đùng đó. Thì như vậy người ta thù hằn nhau, người ta giết hại nhau cũng tại cái cửa miệng. Người trước đấu khẩu rồi sau mới tới chiến tranh. Vì vậy mà cái hiểm nguy của chiến tranh nó không phải chỉ một đời mà nó lại nhiều đời. Vì vậy mà người Phật tử phải ráng tập dè dặt lời nói, trước khi nói cái gì để xét nói vậy có làm phiền người ta không. Nếu phiền thì đừng nói, chứ còn muốn nói thì cứ nói, rồi tới chừng làm ta phiền chừng đó hối hận muộn lắm rồi, phải không? Cũng như đốt ta cháy rồi chừng đó mới tắt, dập tắt thì lâu lắm, nó đã bị có những cái tàn tích rồi, nó không có còn nguyên vẹn như buổi đầu nữa. Đó là cái lời Phật rất là cẩn thận.